Quý vị thính giả đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự biên soạn và trình bày bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Ngày mai, tức là ngày mà quý vị sẽ đón mừng Chúa Giáng sinh, cho nên chương trình hôm nay tôi cũng có một số vấn đề về ngày Giáng sinh, nhưng mà trước hết thì cũng xin đi vào cái phần thời sự trước, đó thưa cô.
Dạ vâng. Vâng, thưa ông, như vậy để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay thì thưa ông, trong tuần lễ vừa qua, có một vài tin tức liên quan đến thành phố Chicago. Thì thưa ông, xin ông vui lòng trình bày về vấn đề này cho quý vị thính giả được biết, không biết là chuyện gì ở Chicago thưa ông?
Vâng, thưa cô, chắc là quý vị khán giả cũng biết Chicago hay là San Luis hay là những cái thành phố mà bây giờ phải nói là người da đen nhiều đó, thì cái số tội phạm, mức tội phạm rất là cao. Quý vị biết là họ có những cái băng đảng tội phạm, rồi những người da đen thì thất nghiệp không đi làm việc, rồi chỉ buôn bán ma túy, cho nên giết nhau rất là nhiều. Thì tính chỉ có từ đầu năm đến nay, tức là chưa tròn một năm, thì tại thành phố Chicago đã có gần 3.000 vụ bắn nhau bằng súng và đang làm tử thương hết 608 người và đã gây thương tích cho 2.863 người. Và trong những cái vụ 3.000 vụ giết nhau bắn nhau đó thì có đến 658 vụ án mạng, tức là cố tình giết người đó. Thì thưa quý vị, trên đó người ta nói là theo cái thống kê cứ mỗi chưa tới 2 phút rưỡi là có một vụ bắn nhau rồi. Và trong vòng 12 phút, mỗi 12 phút là có một vụ giết người. Và thưa quý vị biết là tất cả coi như thủ phạm đại đa số là người da đen, có một số người Hispanic. Còn nạn nhân thì cũng đến 78% là da đen và 17% là Hispanic. Tức là coi như là họ, những người da màu họ giết nhau, mà chúng ta không thấy cái thống kê của người Á Châu ở trên này. Nhưng mà thưa quý vị, tuy cái số án mạng và giết người nhiều như vậy, nhưng mà trong năm vừa qua chỉ có 77 vụ là trong cái số mà 544 can phạm bị cảnh sát bắt, thì chỉ có 77 người là được bị đưa ra tòa lập thủ tục để truy tố. Còn những người kia không biết bằng cái phép màu nào mà thoát khỏi cái sự truy tố đó. Và mỗi một năm thì nó hao tốn công quỹ rất nhiều, từ cái vụ như lo cho cảnh sát đến mà điều tra, rồi tiền của những cái xe cứu thương chở đi bệnh viện, rồi tiền nằm bệnh viện điều trị. Thì thưa quý vị, trong năm vừa qua là 188 triệu đồng của người đóng thuế ở tại Chicago đã bị tiêu phí ở trong những cái vụ này. Và có thể nói là các cái loại tội phạm khác ngoài tội giết người thì tại Chicago cũng là cao nhất nước. Thì quý vị nhớ là có cái năm mà nó loạn ở Chicago đó, mà ông Trump ông muốn đưa cảnh sát liên bang đến, thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại đó, ông thị trưởng ở đó là coi như là không có muốn chấp nhận cái sự tham gia của liên bang. Thì tại vì có lẽ là một phần vì cái nhóm mà Black Lives Matter họ làm loạn quá, hay là những cái người mà cầm quyền ở đó họ lại chiến tả nhiều quá, thì thay vì chấp nhận những cái giải pháp của Tổng thống Trump là kích thích kinh tế và tăng cường cái thác chế để cho cái người dân đó có thêm được nhiều việc làm và đưa cảnh sát đến để bảo vệ luật pháp ở đó, thì cái ông thị trưởng đó, tức là ông Rahm Emanuel, là mới đây đã tuyên bố là thành phố của ông sẽ là không chấp nhận cái quyền lực của Tổng thống ở tại thành phố Chicago. Ông kêu đó là gọi là Trump Free Zone, tức là một cái khu vực mà không có Trump xâm nhập vào đó được. Tức là coi như quyền lực của Tổng thống là dừng lại ở ngoài cái phạm vi của thành phố. Còn cái ông mà Commissioner Richard Boykin của cái Cook County, tức là cái quận mà bao gồm cái thành phố Chicago đó, thì bây giờ ông lại muốn yêu cầu Liên Hợp Quốc gửi cái đội quân mũ xanh đến Chicago để bảo vệ thành phố, thay vì chấp nhận cho chính quyền liên bang can thiệp ở đó. Thì đang nói cái chuyện về cái tội phạm, thì tôi cũng xin thưa quý vị là trong cái thống kê mới nhất của Bộ Nội an và Bộ Tư pháp mới nhất, thì hiện nay là trong cái số tù nhân mà đang giam giữ ở tại Hoa Kỳ thì có hơn 20% là những cái người mà không phải là những người sinh ra tại đất Mỹ này, tức là những người các nơi khác đến nhập cư. Và trong cái số mà những cái người mà tội phạm đó đó, những người tội phạm mà không phải là người Mỹ đó đó, thì 92% cái số phạm tội đó là những người di dân bất hợp pháp. Bởi vì những cái lý do đó cho nên chúng ta thấy cái điều kiện, cái điều mà ông Trump ông muốn áp đặt về cái vấn đề mà những người di dân bất hợp pháp phải đuổi về và rất là đúng. Và hiện nay là ông Jeff Sessions, ông đã kết luận rằng là chính những người công dân Hoa Kỳ là những nạn nhân của cái bọn tội phạm, là những bọn cư trú bất hợp pháp. Thưa quý vị, tính đến tài khóa năm 2017 thì trong các trại tù Mỹ có 58.766 tù nhân là người của nước ngoài đó, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ thưa ông, qua cái sự trình bày của ông như vậy thì Mali xin phép được hỏi thêm một câu liên quan tới vấn đề này. Thưa ông, dựa theo những gì ông vừa nói thì ông thị trưởng thành phố là ông Manuel hầu như là tuyên bố độc lập, tách ra khỏi chính quyền liên bang, thì liệu như vậy không lẽ là chính quyền liên bang tức là Tổng thống Donald Trump đành phải bó tay hay sao thưa ông?
Thưa cô, là thực tế là không phải là tách ra, thực tế là không phải, chứ dùng những tách ra thì nó hơi quá xa, tức là họ chưa có một cái trưng cầu dân ý để mà muốn tách ra khỏi chính nước Hoa Kỳ. Nhưng mà ông nói là cái khu vực, cái thành phố của ông á, thưa cô có biết là cái hệ thống hành chính của Mỹ rất là đặc biệt. Những cái thành phố họ có quyền riêng, những tiểu bang có quyền riêng, liên bang có quyền riêng. Nhưng mà bây giờ ông này ông nói là cái thành phố ông là không cho quyền được của ông Trump dính vào đó. Thì tôi nghĩ rằng liên bang cũng phải có biện pháp chứ không thể để yên được. Nhất là cái biện pháp này là biện pháp để bảo vệ an ninh cho những người dân Hoa Kỳ ở tại cái thành phố đó. Chứ không phải là những cái biện pháp mà nó mang tính chính trị gì khác cả. Đây là vấn đề an toàn xã hội, thành tôi nghĩ là chính quyền liên bang sẽ có một cái biện pháp, sẽ có cách, cũng giống như có những lần mà chúng ta thấy là quân đội liên bang đã được đưa tới là ở trong những cái vụ biểu tình lớn mà các tổng thống đã phải đưa quân đội liên bang đến đấy, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn ông Trump không có để cho cái vụ đó yên, thưa cô.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, theo cái sự hiểu biết thiển cận của chúng tôi thì ở Hoa Kỳ này quả đúng như ông Đỗ Văn Phúc vừa mới trình bày, chính quyền địa phương, rồi chính quyền tiểu bang, rồi chính quyền liên bang, họ đều có những cái luật lệ khác nhau, nhưng mà theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ thì những cái luật lệ đó nó không được đi trói ngược lại với nhau, thưa quý vị. Thì do đó chúng tôi cũng tin rằng trong một thời gian rất gần đây, chính phủ liên bang sẽ phải có hành động đối với thành phố Chicago nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài. Và thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông quay qua một cái vấn đề mà phải nói là toàn dân nước Mỹ đã ngóng chờ trong suốt một thời gian khá lâu. Và trong tuần vừa rồi thì cái sự việc này nó đã trở thành sự thật. Thưa ông, đó là luật cải tổ thuế vụ đã được thông qua tại Thượng viện với một cái số phiếu rất là ít ỏi là 58 phiếu thuận trên 48 phiếu chống. Thì xin ông vui lòng trình bày chi tiết về cái vấn đề này cho thính giả được biết rõ hơn.
Vâng, thưa cô, cái luật cải tổ thuế vụ này nó dùng dần từ gần một năm này chứ không phải là mới. Thì có lúc nó thông qua tại Hạ viện, Hạ viện đưa qua Thượng viện, Thượng viện họ lại có cái luật của họ, họ lại có cái phiên bản của họ khác với Hạ viện. Rồi lại Hạ viện lại có những cái sự như là bất đồng, rồi lại sửa lại, rồi bên Thượng viện sau khi thông qua rồi cũng phải sửa lại. Và cái bản văn mà cuối cùng Thượng viện mà thông qua cách đây mà hơn một tuần á, mà tôi có trình bày đó, rồi cũng phải được sửa lại. Và hiện nay á, là đã được Thượng viện thông qua lại. Tức là cái bản mà mới thông qua đây là cái bản mà phối hợp giữa Hạ viện và Thượng viện. Tức là gọi xem như là bản cuối cùng. Thì thưa quý vị, chỉ có được 51 phiếu thuận mà thôi. Và 48 phiếu chấm, thì trong 48 phiếu chấm đó thì biết tất cả những người chấm đó là những người của Đảng Dân Chủ, cộng thêm hai người là người phía tự do, và cộng thêm một cái ông dân biểu, không cho tôi có nói mà tôi cũng quên mất tiêu rồi, của Cộng Hòa, là có một ông bên Cộng Hòa chấm. Còn ngoài ra là 51 phiếu thuận kia là của tất cả những người Cộng Hòa. Thì cái bản văn này sau khi mà thông qua tại Quốc hội Thượng viện rồi, thưa quý vị, nó sẽ được trả lại, gửi về lại Hạ viện để bỏ phiếu một lần nữa, để mà có, tại vì có một cái vài điểm để phù hợp với cái thể lệ Mà thưa quý vị, cái tỷ lệ đó là trong cái luật gọi là Bird Rule, tức là những cái thể hệ đó cho phép là một cái đạo luật được thông qua với cái số phiếu mà ít ỏi là 51 phiếu ấy, thì nó phải phù hợp với những điều này. Thưa quý vị, chúng tôi không có thời giờ để đi sâu vào cái luật Bird này, nhưng mà chắc chắn là Hạ viện phải xem lại một lần nữa. Thì quý vị cũng biết là chưa có một lần nào mà trong cái nước Mỹ này có một cái dự luật đưa ra Quốc hội mà gặp quá nhiều cái rắc rối như vậy. Và cái việc mà vừa qua mà cái luật cải tổ thuế vụ vừa qua mà được thông qua được á, người ta coi đây là một sự thắng lợi rất lớn của ông Trump. Bởi vì thưa quý vị, ngay sau khi mà cái sắc luật này mà vừa được Thượng viện thông qua, quý vị nghe tin á, là có rất nhiều hãng, đặc biệt là hãng AT&T, họ đã nhờ được cái sự mà giảm thuế này, họ đã cho cái tiền bonus cho nhân viên của họ là trong năm này mỗi nhân viên AT&T là được 2.000 đồng. Ngoài ra cũng có một số hãng họ cũng có hứa là họ sẽ đầu tư, như là một hãng gì đó tôi nhớ bây giờ nó cũng hơi bội, tôi không có nhớ kỹ lắm, nhưng mà có rất nhiều hãng đã hứa đầu tư hàng chục tỷ đô la vào trong cái chương trình kinh tế mới, hoặc là có những cái chương trình để cho những nhân viên của họ được hưởng lợi hơn. Thành thử coi như là đây là cái món quà giáng sinh của ông Tổng thống Trump đem lại cho những người dân lao động Hoa Kỳ. Tức là trong cuối năm này hay là đầu năm tới, họ sẽ nhận được những tiền bonus của các công ty cho. Và thưa quý vị, trong khi đó, trong khi mà thông qua cái luật này, thì thưa quý vị có biết có cái cô mà có một cái show truyền hình. Cái cô này là cô mập mà tròn tròn mập mà cái mặt hơi là khó chịu lắm đó. Đó là cô Rosie O'Donnell. Cô này là chấm ông Trump từ khi mà ông Trump mới ra ứng cử, rồi cô này là cái người đã từng nói rằng cô sẽ đi qua Canada nếu mà ông Trump đắc cử, nhưng mà hiện nay cô vẫn chưa đi. Thì người ta mới phát giác phanh phui rằng cô này đã tuyên bố là sẽ tặng 2 triệu đô la cho bất cứ một cái thượng nghị sĩ nào của Đảng Cộng Hòa mà bỏ phiếu chống lại cái luật này. Và cái hai người đầu tiên cô nhắm là hai người trước đây đã chấm cái luật này, tức là bà thượng nghị sĩ Susan Collins và ông thượng nghị sĩ Jeff Flake. Thì cô này hứa cho hai người là 4 triệu đô la nếu mà hai người chống cái luật đó khi mà ra thượng viện. Thì thưa quý vị, đó là một điều mà trong cái luật pháp họ coi đó là một hình thức hối lộ và coi đó là bất hợp pháp. Thì không biết là trong tương lai ông Bộ Tư pháp có làm việc với cô này không, đó thưa cô.
Dạ vâng, cái cô Susan Rosie O'Donnell này đó thì phải nói là một người rất là khó ưa, thưa quý vị. Vâng, thưa ông, sau đây thì Mary xin mời ông nhìn về phía bên của Liên Hiệp Quốc. Thưa ông, theo chúng tôi được biết vào hôm thứ Năm vừa rồi có một cuộc bầu bán tại Liên Hiệp Quốc liên quan đến Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống Donald Trump, phải không thưa ông?
À, vâng thưa cô, đó là việc mà cái tuần trước tôi có nói là tức là ông Tổng thống Trump, ông đã thừa nhận, không phải ông đã thừa nhận mà ông xác nhận lại, tức là cái chuyện đã có sẵn, tức là cái thành phố Jerusalem là thủ đô của nước Israel. Cái chuyện này nó đã trở thành một cái thực tế rất lâu rồi, nhưng mà bao nhiêu đời ông Tổng thống thì có để đó nhưng mà không có lên tiếng, nghĩa là thừa nhận hay có một hành vi gì để minh định lại. Thì vừa rồi ông Tổng thống Trump ông minh định lại là cái thành phố Jerusalem này là thủ đô Israel, và bởi vì thế cho nên ông sẽ nói là ông sẽ dời cái tòa đại sứ Hoa Kỳ vào cái thành phố này. Và cái điều đó là cái điều ông làm mà các nước khác đều họ không có làm, chỉ có một mình ông làm thôi. Thì Liên Hợp Quốc là vừa rồi họ đưa ra, thứ Năm họ đưa ra một cái nghị quyết để chống lại cái quyết định này của ông Tổng thống Trump. Và họ yêu cầu ông Trump là ngừng lại cái chuyện chuyển tòa đại sứ đến đó. Thì trong cái cuộc họp vừa qua, có 128 nước đã đồng ý cái nghị quyết mà chống lại cái biện pháp của ông Trump này. Và trong đó chỉ có 9 nước là đồng ý với ông Trump. Tức trong đó thì dĩ nhiên là có Israel và Hoa Kỳ rồi. Và có 35 nước thì không có nêu ý kiến gì. Thì thưa quý vị, đó là một cái sự nghe là gọi là chống ông Trump rất là mạnh ở tại Liên Hợp Quốc. Thì bà Nikki Haley, tức là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đã dùng cái quyền veto của bà tại Hội đồng Bảo an để mà bác bỏ cái nghị quyết đó. Và nhờ cái quyền veto đó cho nên nghị quyết đó sẽ không có giá trị gì hết. Và trong cái lúc đó thì ông Tổng thống Trump, ông lại dọa rằng đối với những cái nước mà đã từng nhận viện trợ của Hoa Kỳ mà đã lại đi bỏ phiếu cho thuận cho cái nghị quyết này, thì ông dọa sẽ cắt hết loại viện trợ đó. Và cái điều đó tôi nghĩ cũng nếu mà xét trên phương diện quan hệ cũng đúng thôi. Bởi vì mình đã đem tiền mình đi viện trợ cho người ta vừa kinh tế vừa chính trị xã hội gì đó để giúp cho nước người ta, mà nước người ta bao giờ họ cũng chống lại những quyết định của Hoa Kỳ cả. Thì nhưng mà chỉ có một cái điều là khi mình nói ra như vậy thì nó thiếu tế nhị. Chứ nếu mà đừng có nói như vậy, ông Tổng thống Trump đừng có nói như vậy, mà ông cứ âm thầm đến cái lúc đảm này một lý do gì đó, bây giờ tôi cũng có thể viện trợ cho quý vị nữa. Chuyện đó cũng là một hình thức trừng phạt, nhưng mà mình không gây cái sốc. Còn đằng này ông nói ông cắt đứt tất cả những tài khoản để viện trợ thì nó cũng là gây một cái sốc. Và nếu như thực tế, thưa quý vị, cái thành phố Jerusalem là từng được thừa nhận là thủ đô của Israel rồi. Bây giờ người Palestine họ cũng có một cái phần đất, một cái rẻo đất ở trong thành phố đó, và họ cũng quen đó là cái thủ đô của họ. Thì cái chuyện đó, thưa quý vị, đây là một cái vấn đề lịch sử rất là xa xôi. Bởi vì quý vị biết là người Israel, người Do Thái, cái thời mà vua David khi mà về đó đã phối hợp được hai nước Judah và Israel trở thành một cái nước Do Thái hùng mạnh đó, thì đó là đất của người Do Thái. Rồi sau một cái giai đoạn bị chiến tranh, bị hồi chiến này nọ, thì họ mới phân tán đi khắp các thế giới và họ mất nước. Từ năm 48 khi mà nước Anh nghe là kiếm cho họ một cái khu đất gọi là khô cằn xoài đá để cho họ trở về lập quốc. Thì cái chuyện đó họ hồi hương, họ trở về quê hương và họ lập quốc. Và cái khi đó thì xung quanh đó, cái nước Israel là những cái nước Hồi giáo, họ rất là mạnh. Họ đến hàng trăm triệu người xung quanh đó và họ đã muốn xóa tan cái nước Israel. Và hiện nay những cái nhóm Hồi giáo cực đoan cũng muốn xóa tan cái nước Israel này, nhất là cái nước Iran, hay là nước Syria, hay là Libya. Thành thử ra cái chuyện mà bây giờ đó, đối với cái quyền sống của dân tộc Israel, đó là họ cũng có một cái quyền sống cũng như quyền sống của người Palestine. Chúng ta cũng thông cảm người Palestine, họ cũng có một cái quyền sống. Nhưng mà quý vị thấy trong cái thời gian mấy chục năm qua, trong khi bao nhiêu cái đề nghị để mà thỏa thuận ngưng chiến rồi hòa giải để mà phối hợp với nhau, thì những cái người mà bên cái phía Palestine họ chuyên môn chủ trương là khủng bố, quấy rầy và khủng bố. Cho nên những cái biện pháp mà từ trước đến nay biện pháp Liên Hợp Quốc muốn giúp cho cái khu vực đó được hòa bình đều không có hiệu quả. Thành thử ra tôi thấy rằng là cái việc này nó không phải nó nằm ngoài cái phạm vi Liên Hợp Quốc. Bây giờ Liên Hợp Quốc chỉ vì áp lực của một số nước mà lại có những cái biện pháp để mà gọi là để mà favor cho cái đám Palestine, thì tôi nghĩ cũng không có hợp lý lắm. Cho nên cái việc mà ông Trump ông đe dọa là sẽ cắt đứt viện trợ những nước nào mà ủng hộ cái nghị quyết vào rồi. Thành thử ra người ta mới xây dựng là Liên Quốc thì từ khi mà thành lập năm 1945 cho đến nay thì cũng chả làm nên cái trò tấm gì, cũng chẳng đóng góp gì thiết thực vào cái hòa bình thế giới, mà nó trở thành một cái bình phong vô tích sự. Và nó tệ hơn nữa là nó trở thành cái diễn đàn cho những cái nước khuynh tả, nước cộng sản, nước cực đoan, nó tuyên truyền và nó quậy phá ở trong cái sinh hoạt chính trị thế giới mà thôi, thưa cô.
Dạ, thưa ông, dựa theo những gì ông vừa mới nhận định thì thưa ông, nếu mà Tổng thống Trump cũng hành xử như các vị gọi là chính trị gia khác từ trước tới nay, nói một việc làm việc khác, làm thì khác hay là cứ ngấm ngầm làm, thì như vậy Trump đâu còn là Trump nữa, thưa ông?
Dạ vâng, thì chính ông Trump là như vậy. Mà tôi nghĩ nếu mà ông làm cầm đầu, ông với cái hành vi chính thì đồng ý là mình sẽ làm như vậy, nhưng mà cái phương cách của mình làm nó tế nhị thì nó vẫn bớt sắc hơn, đó thưa tôi.
Vâng, thưa ông, sau đây thì Mã Ly xin được mời ông nhìn qua một cái khía cạnh khác trong cái diễn biến tại Hoa Kỳ trong tuần vừa qua. Những tháng vừa qua chúng ta nghe rất là nhiều những cái vụ gọi là tố cáo các ông về vấn đề sách nhiễu tình dục. Thì thưa ông, không lẽ chỉ có đàn ông là chủ động về sách nhiễu tình dục hay sao? Không biết là ở Hoa Kỳ này có bao giờ mà đàn bà là người đi sách nhiễu tình dục đàn ông hay không, thưa ông?
Dạ, thưa cô, cái việc xấu này thì nó không chừa ai cả, thưa cô. Nhưng mà phải nói là bên cái cánh đàn ông thì nó lộ liễu hơn và nó mạnh hơn thôi. Cái cánh đàn bà cũng không phải là không có đâu. Nếu quý vị mà đọc lại lịch sử của Trung Hoa cổ đại hay là thời trước đây, quý vị cũng thấy những cái bà như là bà Võ Thạch Thiên là cũng ghê lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà họ có quyền lực thì cũng chúng ta thấy rằng nó cũng không phải là chỉ có đàn ông mới làm cái chuyện sách nhiễu, mà chính các bà cũng có chứ không phải không. Nhưng mà các bà thì ít hơn thôi. hoặc là kín đáo hơn, mà hoặc là cái khi mà các bà xét miếu đàn ông thì các ông thường cũng vui vẻ. Ví dụ như ai mà tới mà xét miếu tôi thì tôi cười thôi, chứ chẳng nghĩa mà tôi tự làm gì. Cũng thích lắm chứ ạ. Thì thưa quý vị, tên chúng ta trong thời gian mấy năm chúng ta thường xem là trên đài truyền hình là phản báo chí đó, thì chúng ta cũng nghe những tin những là các cô các bà, mà thông thường là các cô giáo, quý vị, các cô giáo là bị ra tòa rất nhiều bởi vì xét nghiệm các em học sinh nam, mà nhất là các em này là còn bị thành niên, thì cái đó là trường hợp cô giáo là bị nhiều lắm. Mà chắc chắn là tại các cái nơi làm việc công sở hãng trưởng chắc cũng không tránh được. Nhưng mà như tôi nói thì từ giờ nếu mà các bà các cô có lấn tới thì các ông cũng vui vẻ mà không có làm gì. Thì lần này thưa quý vị, có một bà cũng nổi tiếng được nêu ra, đó là bà Andrea Renzi. Bà này thuộc đảng Dân Chủ, mà bà này là đang ra ứng cử dân biểu tại tiểu bang Cái Rồng. Thì bà này khi mà ra ứng cử thì bà bị một ông đã tố cáo bà đến nỗi mà bà phải rút ra khỏi cuộc tranh cử. Tức là bà cái chuyện đó có thực bà mới rút ra, chứ còn nếu chuyện không có thực chứng roi mo thì ông đâu có rút. Thì cái chuyện này nó xảy ra là 12 năm trước, lúc mà bà Renzi này làm việc tại một cái phòng Human Resources của gang Led One. Thì bà có hành vi là những lời nói tấn công tình dục đối với cái ông mà đứng ra tố cáo bà. Rồi sau khi ông này cứ việc, ông này thì ông này thuộc cái loại chắc là cũng khó khăn, thành ra bà sách yêu ông thì ông này cứ việc. Thì bà này bà mới có những cái biện pháp để trả thù. Ví dụ như là bà dời cái bàn làm việc ông này đi chỗ khác, rồi bình phẩm nói xấu về ông này. Rồi sau đó bà tìm cách đuổi ông này ra khỏi hãng đó. Thì ông này đã nộp đơn để kiện cái hãng Lexon và được thỏa thuận bồi thường bằng tiền để mà hủy bỏ cái vụ án đó đi. Thì thưa quý vị, bà Renzi này là người đầu tiên phụ nữ bị lôi tên tuổi trong cái cơn mà chúng tôi vừa nói là đại hồng thủy về sách nhiễu tình dục. Trong mấy tháng qua mà quý vị thấy là làm thân bại danh liệt rất là nhiều vị tên tuổi trong các đủ ngành nghề hết. Và cũng đáng buồn là cái bà này là một cái ngôi sao đang lên đầy tiếng vọng của đảng Dân Chủ, mà bây giờ vừa mới bước ra tranh cử cái là đã bị cho là kéo lui rồi đó thưa cô.
Dạ vâng, quý vị thính giả thấy không? Đền bà cũng dê lắm chứ không phải không đâu, không phải chỉ có đền ông đâu. Nhưng mà phần đông đền bà dê thì như ông Đỗ Văn Phúc vừa mới trình bày, thì các ông cũng tủm tỉm cười và chấp nhận thôi. Ít người mà gọi là ăn chay như cái ông đi kiện cái bà Ramsey này, thưa quý vị. Thưa ông, cũng trong cái vấn đề này đó, thì trong thời gian qua chúng tôi có nghe đến một tên của một người đàn bà. Trong mấy ngày qua thường nghe thấy bà trên các đài truyền thông chính, đó là bà Lisa Bloom. Thưa ông, bà Lisa Bloom liên quan tới Tổng thống Donald Trump như thế nào thưa ông?
Thưa cô, thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin nhắc lại xa xưa một chút, tức là cái thời mà ông cựu Tổng thống Bill Clinton mà xét nghiễu tình dục và hiếp dâm một số cô, một số bà làm việc đó. Thì chính bà Lisa Bloom này là người luật sư để bào chữa cho ông Bill Clinton này. Và bà này là cái người rất là hăng say, nghĩa là tố ngược lại những cái người phụ nữ mà bị ông Clinton xét nghiễu đó đó. Thì sau đó đó, vừa rồi ấy, là cái vụ mà cái ông mà gọi là trong cái ngành điện ảnh, nổi tiếng ngành điện ảnh, tức là Harvey Weinstein đó, bị tố cáo xét nghiễu tình dục. Thì bà này lại là người luật sư để bào chữa trong Weinstein này. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng có kể cái chuyện là cái cô nữ tài tử Rose McGowan là cái người mà đã khai báo đầu tiên, tức là đứng ra tố cáo ông Weinstein đầu tiên đó, thì đã được bà Bloom này tiếp xúc và thương lượng, thưa quý vị, đòi trả đến 6 triệu đô la cho cái cô McGowan này để cho cô này không có tố cáo, rút lại cái lời tố cáo. Nhưng mà cái lời tố cáo đã đi ra quá xa rồi cho nên không có bưng bít được nữa. Thì sau đó thì bà Lisa này đã chấm dứt hợp đồng bào chữa trong Weinstein, bởi vì biết là không thể làm gì được rồi. Và bây giờ thì người ta lại phanh phui ra cái chuyện cái bà Lisa Bloom này đó, vào năm 2016 đã nhận tiền của cái một nhóm người, người ta không có nói tên, và một cái tổ chức nào đó đã trả cho bà ta để mà bà ta tố cáo, dẫn dắt những cái người đàn bà tố cáo ông Tổng thống Trump. và bà ta đã theo cái báo The Hill điều tra và rút ra từ nhiều cái email và nhiều cái văn bản trao đổi giữa cái bà Lisa Bloom này và những người phụ nữ khác á, thì trong đó là coi mình một cái mưu đồ chính trị đen tối để mà cốt thiệt hạ không cho ông Trump thắng cử, và cũng là để yểm trợ cho bà Hillary Clinton trong cái mùa bầu cử năm ngoái. Thì theo báo The Hill, bà Bloom này đã đem những cái chuyện tố cáo này bán cho các tờ báo hoặc đài truyền hình để lấy tiền hoa hồng, rồi dùng những cái tiền tặng giữ của một số tổ chức nào đó. Thưa quý vị, bà đã đặt cả đứt nợ một căn nhà cho một người phụ nữ mà cái người này là đang người đứng ra tố cáo ông Trump. Thì bà này đã mua chuộc cái bà Bloom này đã mua chuộc người phụ nữ đó bằng cách là trả đứt tiền nợ nhà. Thì quý vị biết cái căn nhà New York á, căn nhà New York á, nó trị giá không dưới là từ 500 đến 1 triệu bạc, nếu là một cái căn apartment. Mà bà này đã trả giúp cho cái người phụ nữ đó cái căn nhà đó để người đó tiếp tục đứng ra tố cáo ông Trump. Rồi có một bà khác á, thì đã được bà này hứa là sẽ trả đến 750.000, nhưng mà bà từ chối. Rồi sau khi bà từ chối rồi qua lại một vài lần, bà hứa lên tới gần 1 triệu bạc, rồi nhưng mà bà kia cũng từ chối. Thì thưa quý vị, tổng kết là bà Lisa Bloom đã đại diện cho 4 thân chủ, tức là 4 bà đứng ra để tố cáo ông Trump. Thì trong đó có 2 bà là từ chối. Thì trong một cái message thì bà Bloom đã thú nhận là có những người liên lạc thẳng với tôi, hứa rằng sẽ cho tiền để giúp các thân chủ mà bà và tôi đã đại diện. Tức là bà Lisa đã thú nhận rằng là có những cái tổ chức đứng đằng sau để mà muốn đánh bại ông Tổng thống Trump. Thì thưa quý vị, trong khi mà bà Bloom này bà nói là cũng giống như cái kiểu bà Hillary nói là đấu tranh cho phụ nữ nhân đạo, sẽ đại diện cho những người bị xúc phạm tình dục miễn phí. Thì thưa quý vị, trong hợp đồng đều có ghi nhận là bà sẽ ăn 33% cái số tiền mà bà hưởng lợi trong những cái vụ tố ông Trump đó. Ví dụ như là cái tiền bán cho bản quyền cho những tờ báo về những câu chuyện đó, là sau khi thắng thì bà sẽ hưởng 33% cái đó. Thì bà lúc này bà từ chối không tiết lộ danh tính những cái thân chủ đó. Nhưng mà cái báo The Hill nó đã lần ra được cái bà, một bà là bà Hart. Bà này là làm nghề trang điểm ở tại New York. Và bà này đã được bà Bloom trả tiền thanh toán đứt căn nhà, một căn chung cư. Vào cái tiền đó đã thanh toán vào ngày 19 tháng 12 năm 1916. Để bà này đứng ra tố cáo ông Trump. Rồi thưa quý vị, rồi cái bà mà tôi nói là bà hứa 750.000, sau đó cái số tiền hứa nó lên tới 1 triệu. Nhưng mà rốt cuộc thì cái người đàn bà kia vẫn không chịu ra để mà tố cáo ông Trump, không có ra mặt. Bởi vì có lẽ là bà biết rằng chuyện gian dối thế nào cũng có hậu quả rất là nghiêm trọng về pháp luật, cho nên bà kia sợ quá không dám ra nữa. Thì sau đó thì nghĩa là trong cái vụ đó thì bà lúc này bà dùng đủ mọi mánh khóe. Ngoài cái việc mà tiền thì bà còn hứa là cho những người đàn bà kia là sẽ được xuất hiện trên cái chương trình của ông Dr. Phil, tức là chương trình Inside Edition của ông Dr. Phil, là cái chương trình mà nổi tiếng nhất, được nhiều người xem nhất, và có trong cái lời hứa đó là có rất đài thọ ăn ở đầy đủ ở trong những khách sạn sang trọng và mua vé máy bay khứ hồi, rồi trong khi đó còn đài thọ cho tiền cho những người trong gia đình đi theo nữa để mà đến đó. Thưa quý vị, đó là tất cả những điều mà bà Lisa Bloom đã làm trong thời gian vừa qua để mà mục đích là muốn chống đối, muốn triệt hạ ông Tổng thống Trump. Nhưng mà tất cả những việc làm của bà bây giờ coi như là những vấn đề phạm pháp, bất hợp pháp và có thể là sẽ bị truy tố đó, thưa con.
Vâng, xin được cảm ơn ông qua những cái phần tóm lược về tin tức trong tuần vừa qua. Thưa ông, như ông cũng đã nói ngay từ lúc đầu, chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa là đến ngày lễ Giáng sinh, thì Miley xin được mời ông trình bày đôi nét về ngày Giáng sinh, thưa ông.
Vâng, thưa cô, ngày hôm nay thứ Bảy 23, ngày mai 24, là tối mai là chúng ta nhân loại sẽ có một cái lễ, đại lễ để mà mừng. Và cái đại lễ này không phải chỉ có người Công giáo mà tôi thấy tất cả những người ngoại giáo họ cũng đều tham dự. Thì đó là cái mừng ngày Chúa Jesus Christ là con một của Đức Chúa Trời. Theo Thánh Kinh đó là con một của Đức Chúa Trời, nhưng cũng là một cái ngôi một trong ba ngôi của Chúa Trời đã giáng sinh xuống để mà cứu chuộc nhân loại này. Thì thưa quý vị, theo Kinh Tân Ước ấy, sách của Thánh Matthew, thì ông Joseph ấy, là ông Joseph tức là bố của ông Jesus Christ đó, tức là Chúa Giêsu đó, người Việt Nam gọi Chúa Giêsu, thì ông Joseph này là cháu 14 đời của vua David. Vua David lại là cháu 14 đời của ông Abraham, tức là vì là gọi là tổ tiên của dân tộc Israel đó, tức là coi như đời thứ 28, ông Joseph là đời thứ 28. Thì ông vua David, quý vị nhớ cái chuyện David và Goliath, tức là ông vua David là người nhỏ con mà đã đánh bại được người khổng lồ Goliath. Ông này đã hợp hai cái nước Israel và Judah để trở thành một nước Do Thái. Và khi đó, sau đó thì ông chinh phục được cái thành Jerusalem, như tôi vừa nói ở đoạn đầu. Tức ông chinh phục được thành này và ông đã đưa vào làm cái thủ đô của nước Do Thái vào thời đó. Thì ông Joseph mà tôi vừa nói là cháu 28 đời của ông, của tổ phụ Abraham đó, khi đó đã hứa hôn với bà Maria. Mà bà Maria lại là người được ân sủng của Đức Chúa Trời để mang cái bào thai qua phép thánh linh. Tức là bà chưa ăn ở với ông Joseph nhưng mà bà mang thai, cho nên mới gọi là Đức Mẹ Đồng Trinh đó. Nhưng mà bởi vì sợ mang tội cho nên là hai người chưa ăn ở với nhau mà lại mang bầu. Họ sợ mang tội cho nên ông Joseph này là một người trung tín. Ông bèn đưa vợ ông đi qua Judea để ẩn náu và chờ cái mùa mà sinh nở. Thì đó là vào cái thời mà nước Israel bị lệ thuộc bởi đế quốc La Mã. Và đế quốc La Mã có đưa đến một ông tổng tấn là Pontius Pilate để cai trị. Còn phía Do Thái thì có một ông vua là ông vua Herod. Nhưng mà cái quyền mà điều hành cái thành phố Jerusalem đó, tất cả mọi cái quyền chính trị tôn giáo thì nó do một cái hội đồng gồm các vị giáo sĩ Do Thái cao cấp. Và trong Kinh Thánh quý vị đọc, quý vị thấy họ gọi là những ông thượng phụ. Đó. Thì khi mà hai vợ chồng ông Joseph và bà Maria này đến một cái làng để mà ngủ đêm, thì ở đó không có còn phòng ngủ, hết chỗ chứa rồi, phòng trọ không còn, cho nên họ mới được cho tạm trú ở trong một cái hang lửa ở tại Bethlehem. Thì trong một cái máng cỏ đơn sơ đó, trong đêm đó, là bây giờ coi như đêm 34 đi, để sau này tôi sẽ nói đêm nào, thì bà Maria đã sợ dạ và sinh ra một em bé và được thiên thần bảo là phải đặt tên Emmanuel, tức là có tên, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và ngoài ra cũng còn có tên là Jesus. Thì theo lời tiên tri trong Cựu Ước mà truyền đi trong dân gian thì Chúa Giêsu sẽ là vua của người Do Thái, sẽ là người cứu chuộc của dân Do Thái. Cho nên khi mà ông lớn lên, ông ở với người cha, khi đó ông Joseph là người thợ mộc, thì ông đã tự ý thức được mình là đấng cứu chuộc rồi. Cho nên đâu khoảng năm mà vào khoảng mà cuối năm 30 tuổi thì ông bắt đầu đi giảng đạo và kết nạp môn đồ. Thì người Israel theo ông rất là đông và gọi ông là Jesus Christ vì tin rằng Ngài là nhà tiên tri mang sứ điệp của Đức Chúa Trời xuống như ở trong Kinh Cựu Ước đã ghi chép. Đó. Thì thưa quý vị, người Do Thái bây giờ họ lại sợ những cái bậc thượng phụ đó. Họ nghe là có Jesus là con Chúa Trời xuống mà sẽ làm vua Do Thái, cho nên họ sợ người ông Jesus này sẽ là khuấy động một cái cuộc nổi dậy của người Do Thái để mà chiếm đoạt quyền hành. Cho nên ông mới đã tìm bắt Chúa Giêsu và họ đã mua chuộc cho một cái người môn đồ phản phúc, tức là Judas Iscariot. Và cái người môn đồ này đã dắt những cái người lính đến cái vườn hoa, cái vườn gọi là Gethsemane. Khi đó Chúa Giêsu đang ở cùng với 12 vị môn đồ khác. Thì Chúa Giêsu đã bị bắt và đưa trước một phiên tòa của người Do Thái. Còn ông thống đốc của người La Mã, ông tổng tấn La Mã, thì ông phủi tay, ông rửa tay, ông bảo là tôi không muốn dính máu, dính đến máu người này, người ông coi người này là vô tội. Nhưng mà những cái ông mà bên Do Thái thì rất sợ Chúa Giêsu, cho nên họ đã buộc tội ông, họ cho ông là nhào báng Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa Giêsu tự xưng mình là đấng tiên tri và cũng xưng là vua của người Do Thái. Nhưng mà Giêsu có nói rằng tôi không phải là người vua của dân Do Thái một nước trần thế, mà là một nước ở trên trời, chứ không phải là vua của thân thế. Thì sau đó thì những cái người Do Thái họ vẫn bắt Chúa Giêsu đem đi đóng đinh và ở trên cây thập tự giá tại đồi Golgotha. hay là còn gọi là đồi sọ. Thì thưa quý vị, năm đó là ngài 33 tuổi. Thì sau đó xác ngài được đem chôn ở trong một cái nhà mộ, rồi 3 ngày sau thì sống lại và bay lên trời. Thì sau đó cái người môn đồ mà đầu tiên, tức là ông Peter đó, đã gầy dựng lên cái hội thánh của đạo Thiên Chúa ngay tại Roma, là cái nơi mà quý vị biết là bảo chúa Nero đã tàn sát hàng ngàn giáo dân ở trong một cái đấu trường, cho thả cho cỏ, đeo giày xéo và đã nghĩa là thiêu sống ở trong đó. Thì ngay tại cái mảnh đất mà bị tàn hại đó, thì Thánh Peter đã dựng nên hội thánh Thiên Chúa, và cho đến ngày hôm nay đó là một hội thánh mà có số tín đồ lớn nhất trên thế giới. Hiện nay theo thống kê thì cho biết là có khoảng 2.4 tỷ người theo đạo Thiên Chúa. Và cái đạo mà kế tiếp mà có số người theo hàng thứ nhì đó là, thưa quý vị, là đạo Islam là 1.8 tỷ. Và hai cái đạo Thiên Chúa và Islam này trong mấy trăm năm qua đánh nhau cũng chi cha chi chết. Thì chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay cái đám mà Isis nó bị diệt rồi. Chứ nếu mà nó còn thì chắc cái cuộc chiến nó cũng khốc liệt lắm, thưa cô.
Vâng, thưa ông vừa mới trình bày là Maria và Giuse đã trên đường hồi hương, và buổi tối ngày hôm đó thì là trong máng cỏ đã sinh ra Đức Chúa Giêsu. Thì thưa ông, vào cái thời đại bấy giờ người ta có ghi nhỏ rõ ngày sinh tháng đẻ như là bây giờ chúng ta nói là ngày 24 tháng 12 hay không thưa ông?
Vâng, thưa cô, trong Kinh Thánh, tất cả Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước không có ghi cái ngày nào sinh và giờ nào sinh cả. Nhưng mà nhân loại đã dùng cái tối 24 tháng 12 để cử hành cái lễ mừng Chúa Giáng sinh. Và chúng ta thấy có hình ảnh của hang lửa, có máng cỏ, rồi có tuyết rơi. Và nói là năm nay là năm 2017, thì coi như là Chúa Giáng sinh là đánh dấu cái Tây lịch, tức là Chúa Giêsu sinh ra vào năm đầu tiên, vào cái ngày mà tháng 12 của năm mà giữa Tây lịch và giữa gọi là giữa BC the before Christ, tức là ngày trước tính những cái trước Công nguyên và sau Công nguyên, thì Đức Chúa Giêsu đã sinh vào cái thời điểm giữa đó. Nhưng mà thực sự ra thì những cái năm và tháng đó thì nó hiện nay người ta có nhiều cái vấn đề rất là bàn bạc lại. Thì thưa quý vị, để tôi xin nhắc như thế này, quý vị thấy ở trong cái lịch mà thượng đế BC, tức là những cái lịch mà cổ xưa, BC tức là before Christ, tức là trước khi Chúa ra đời, rồi những cái năm mà sau này, tức là tính từ năm 1 cho đến năm 2018 này, trong người ta ghi là AD, tức là Anno Domini, tức là năm của Chúa, thì thực sự là Đức Chúa sinh vào năm nào thì Kinh Thánh không có ghi, mà cũng không có một cái văn bản nào trên thế gian nào có ghi cái năm sinh của Chúa Giêsu cả. Thì có hai cái khảo hướng đã được dùng để ước tính cái năm sinh của Ngài. Một khảo hướng là dựa trên các bản Kinh Thánh Tân Ước của các tông đồ ghi lại. Thưa quý vị, không ghi năm sinh nhưng mà họ đoán, dùng những cái dữ kiện đó để họ đoán. Thì con nhắc đến cái thời kỳ trị vì của vua Herod. Và một cái khảo hướng khác ấy, thì họ cũng dò ngược lại từ cái thời gian Chúa Giêsu năm 30 tuổi, tức là năm bắt đầu đi giảng đạo đó, rồi các tông đồ ghi lại trong Kinh Tân Ước những cái sự kiện về Chúa cũng không ghi cái trình tự, họ không ghi ngày tháng theo cái thứ tự thời gian như bây giờ chúng ta cư xử. Cho nên á, bây giờ đó họ chứng minh như này, Chúa Giêsu không thể sinh vào năm 1 BC hay 1 AD được, tức là không sinh vào cái giữa giáp danh của hai cái BC và AD được. Bởi vì sao? Bởi vì ông Herod theo sử ông đã chết vào năm thứ tư trước Thiên Chúa Giáng sinh. Nếu mà nói Chúa Giáng sinh thì ông đã chết rồi. Tức là ông đã chết 4 năm trước, thì chắc chắn là Chúa Giêsu không sinh vào sau năm 4 BC được. Tức là phải sinh vào năm thứ 5 hay năm thứ 6 trước Chúa Giáng sinh, trước lịch đó, trước Tây lịch. Đó, thì chắc chắn là họ nói là phải sinh trước năm thứ tư trước Tây lịch. Rồi trong sách mà các vị thông thái, tức là trong Kinh Thánh gọi là ba vua đó, họ đã nhìn thấy ánh sao mọc ở phương đông 2 năm trước khi họ đến Jerusalem và gặp vua Herod ở đó. Thì nếu mà họ gặp như vậy, họ nhìn thấy cái sao đó 2 năm trước và đến họ gặp vua Herod, thì chắc chắn họ phải đến, họ phải nhìn cái sao đó vào năm thứ 6 BC rồi. Tức là Chúa Giêsu có thể đã sinh vào năm thứ 6 BC hay là năm thứ 7 BC, có thể trước đó, chứ không thể nào Chúa Giêsu sinh vào cái sau năm thứ tư trước Tây lịch xưa. Đấy. Rồi căn cứ theo một cái khảo hướng nữa là giữa năm thứ sáu và năm thứ tư, là họ cho là Chúa Giêsu sinh vào giữa năm thứ sáu và năm thứ tư trước Tây lịch. Bởi vì theo như thế thì khi Ngài đi truyền đạo vào khoảng năm 28 tuổi là năm 28 và 29 sau Tây lịch thì Ngài đi truyền đạo, thì cái thời đó là thời của hoàng đế Tiberius Caesar, và họ nói là Đức Chúa Giáng Sinh đã bị đóng đinh vào khoảng từ năm đến năm 30 đến năm 36 sau Tây lịch. Đó. Rồi một cái giả thuyết nữa cho là Đức Chúa có thể sinh vào năm thứ ba hoặc là năm thứ nhất trước Tây lịch, thì cái đó là theo sử ký của Roma sau khi hoàng đế Augustus chết vào tháng 8 năm 14 sau Công nguyên, thì ông Tiberius lên ngôi. Và ông Thánh John Baptist đã bắt đầu hành đạo từ vào năm mà Tiberius thứ 15, tức là đi hành đạo vào năm thứ 29 sau Tây lịch. Còn Chúa Giêsu thì bắt đầu hành đạo sau khi Thánh John nữa. Cho nên họ đã nói là Ngài bắt đầu từ năm 29, mà theo sách của Thánh Luke thì lúc đó Ngài 30 tuổi. Cho nên họ giả thuyết như vậy thì họ cho rằng Ngài sinh vào năm thứ 3 đến năm thứ nhất BC. Mà nếu nói như vậy thì cái việc ông vua Herod chết năm thứ tư BC trước khi Chúa ra đời đâu có được. Thành ra nó cũng mâu thuẫn nhau. Rồi trong một cái tập biên khảo, nghiên khảo về Thánh Kinh của một ông tác giả là Seth Finnegan, thì có một cái danh mục của nhiều sử gia nói về năm sinh Chúa Giáng Sinh. Và những người sử gia này họ sống vào cái thời đại mà trong khoảng 100 năm đến 200 năm sau Tây lịch. Thì đa số những cái sách của họ thì họ ghi là Chúa sinh ra từ năm thứ ba cho đến năm thứ hai trước Tây lịch. Cho nên quý vị thấy nó phức tạp như vậy, và đến bây giờ thì không thể nào xác định được là Chúa Giêsu sinh vào năm nào. Mà nếu mà căn cứ theo những cái dữ kiện vừa nói thì có lẽ là Chúa Giêsu sẽ sinh vào trước năm thứ năm hay năm thứ sáu trước Công nguyên. Chứ không phải là năm zero, không phải là năm thứ nhất đó, thưa ông.
Dạ, thưa ông, nội mà tính theo năm, nghĩa là mình kiếm ra cái năm không đó mà nó còn phức tạp như vậy, thì làm sao mà tính ra ngày như vậy? Không biết Chúa có sinh ra ngày 25 tháng 12 thật hay không, thưa ông?
Dạ, tôi biết rồi, cái đó chắc chắn là không sinh đúng, không sinh vào mùa đông. Bây giờ người ta chứng minh là Chúa không sinh ra vào mùa đông. Cho tại vì sao? Bởi vì theo Thánh Kinh của Thánh Luke thì khi Chúa sinh ra đời là các mục đồng đang chăn bề cừu ngoài đồng cỏ. Và thưa quý vị, ở tại cái xứ Judea vào cái khi mà mùa đông thì mục đồng không thể ra đồng được, bởi vì tuyết rơi, lạnh, mưa và đất nhầy nhụa. Quý vị biết vào cái thời xa xưa đất nó nhầy nhụa lắm thì không thể dẫn cừu ra đồng vào cái mùa đông được. Tức là Chúa Giêsu không sinh vào tháng 12 bởi vì nó rất lạnh. Thì người ta trong cái cuốn mà The Complete Book of American Holiday ấy, thì lời của Thánh Lúc cho thấy, theo lời Thánh Lúc ấy, thì cho thấy rằng họ đoán là Chúa sinh ra vào mùa hạ hay đầu mùa thu. Mùa hạ hay đầu mùa thu. Một cái lý do thứ hai để chứng minh được là không sinh ra vào mùa đông ấy, là cái việc ông Joseph và bà Maria đến Bethlehem để ghi danh vào sổ hộ tịch. Thưa quý vị, lúc đó là luật La Mã là bắt hàng năm là phải gọi như là ghi danh lại để mà làm hộ tịch, để mà kiểm tra dân số đó. Thì thưa quý vị, kiểm tra dân số không thể làm vào mùa đông, bởi vì cái đó lạnh quá, không ai ra đường, không thể đi lại được, dân chúng không thể đi lại được. Cho nên cái lúc mà ông Joseph và bà Maria đến Bethlehem thì không thể vào mùa đông được. Đó là một cái điều rất là đúng. Và theo cái sách của Thánh Lúc thì khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 6 thì ông Zacharias là bố của ông Thánh John, John Baptist, là đang hành lễ ở trong cái đền thờ của đền của thành phố Jerusalem. Và khi hết lễ thì ông về nhà, ông ăn ngủ với vợ ông để cho vợ ông mang bầu, tức là bà Elizabeth mang bầu và thụ thai, sinh ra Thánh John. Mà thưa quý vị, trong Kinh Thánh có nói là bà Elizabeth có thai trước bà Maria 6 tháng. Thì như thế mà Thánh John thì sinh ra vào cuối tháng 3. Thì quý vị cộng thêm 6 tháng thì rõ ràng Đức Chúa Giêsu phải sinh ra vào cuối tháng 9.
Dạ vâng, như vậy không lẽ chúng ta phải dời ngày lễ Noel lại. Vâng, thưa ông, như vậy thì cái lễ mừng Giáng sinh hay là lễ Noel đó, thì người ta đã bắt đầu ăn mừng hay là có cái lễ này từ thời gian nào thưa ông?
Vâng, thưa cô, như là nói, tức là không biết ngày sinh là ngày nào, đúng là, tức là, nhưng mà tại vì sao người ta cử hành cái lễ mừng vào ngày 24, 25 tháng 12? Thưa quý vị, thực ra từ khi mà Chúa Giáng sinh ra đời cho đến khi Chúa qua đời và 300 năm sau, không ai cử hành cái lễ nào để mừng Chúa cả. Mà phải hơn 300 năm sau, khi mà giáo hội ở La Mã đã cử hành lễ Giáng sinh đầu tiên. Và đối với cái người, thưa quý vị, tại vì đối với người Công giáo thời xưa đó, cái ngày Giáng sinh không phải là ngày lễ trọng, mà cái ngày lễ lớn nhất của Công giáo vào thời đó là ngày lễ phục sinh, tức là ngày kỷ niệm Chúa đã qua đời rồi sống lại sau 3 ngày đem đi chôn đó. Thì một cái văn bản cổ xưa đã cho thấy là thành phố La Mã và giáo hội La Mã đã cử hành Chúa Giáng sinh vào năm 336 sau Tây Lịch. Và đa số những nhà nghiên cứu cho rằng ngày lễ Giáng sinh chọn vào ngày 25 tháng 12 á, không phải vì Chúa sinh ngày đó, nhưng mà họ chọn ngày đó để họ thay thế tất cả những cái lễ hội của những người đa thần ở Roma. Nó coi như là ở Roma hồi đó là theo đa thần, thờ nhiều thần lắm, thần sống, thần xét, thần mưa, thần chiến tranh, thần sắc đẹp gì đó. Thì Công giáo đã chọn cái ngày lễ của họ để làm cái lễ mừng Chúa Giáng sinh, để mà thay thế, nhằm thay thế những cái ngày lễ của những người đa thần này. Và cái ngày mà lễ của người đa thần này cũng là cái ngày mà họ mừng, là cái ngày mà đúng ngày 17 tháng 12 á, là cái ngày giữa mùa đông, là cái ngày mà có cái đêm rất là dài và ngày rất là ngắn. Hay là ngày 25 tháng 12 là bắt đầu một chu kỳ mới của mặt trời, cho nên họ làm cái lễ để họ mừng cái sự hồi sinh của mặt trời. Đây. Thì trong cái ngày lễ này á, là người ta lễ hội vui mừng, rồi ca hát, rồi tiệc tùng, rồi giăng hoa, giăng đèn và trao tặng nhau những món quà như hiện nay chúng ta đang làm ở trên thế giới này. Và thưa quý vị, tại sao có chữ Christmas? Thì chữ Christmas là ghép lại bởi 2 chữ Latin là Christus Maestri, có nghĩa theo Anh ngữ là Christmas, tức là cái lễ hội của Đấng Christ. Thì thời Trung Cổ bên Âu Châu, họ kết hợp luôn cái lễ hội của Thánh Saint Nicholas de Myra, tức là cái người quý vị biết là đó là Thánh... ông già Noel đó, là cái người mà hay là đội cái nón đỏ, có cái trùm trắng, rồi mặc bộ áo quần đỏ, cưỡi trên những cái chiếc xe mà do những con tuần lộc kéo để mà ban quà đến cho trẻ em. Thì sau đó thì người ta kết hợp cái lễ đó luôn, cái lễ của Thánh Saint Nicholas luôn vào trong cái lễ Giáng sinh. Mà thưa quý vị, cái Thánh Nicholas này, cái tên của ông là tên mà bên nước Đức, nước Bắc Âu á, tên của ông là Sinterklaas. Cho nên bây giờ chúng ta gọi là Santa Claus đó. Đó. Thì ông này á, thưa quý vị, nếu như cô Miley mà tâm thời nhỏ mà cô là người mà ngoan ngoãn tâm lời, thì ông thánh này sẽ bỏ xuống cái ống khói nhà cô những cái món quà, những con búp bê cô ưa thích. Còn những đứa trẻ mà hư hỏng không có vâng lời thì sẽ không có món quà nào hết đó thưa cô.
Dạ vâng, thật là tuổi thân cho Miley vì từ nhỏ cho tới bây giờ, thưa ông Đỗ Văn Phúc cũng như là quý vị khán giả, ông già Noel chưa bao giờ thả quà cho Miley cả. Vâng, thì thưa ông, bên cạnh cái lễ Giáng sinh là một cái lễ thuần túy hàng năm cho người Công giáo, thì như vậy còn những người ngoại giáo thì người ta có công nhận lễ Giáng sinh hay không thưa ông?
Vâng, thưa cô, tôi nhớ là cái thời tôi còn đi học, cái ngày lễ Giáng sinh là cái nơi mà tại cái nhà thờ có thể nói là cả cái thành phố tập trung về đó, bởi vì nó huy hoàng vô cùng. Chưa có một cái hình ảnh nào mà nó đẹp và nó huy hoàng bằng cái hình ảnh của nhà thờ trong đêm Giáng sinh cả. Cho nên cái lễ Giáng sinh đó không phải là chỉ có người Công giáo, mà những người ngoại giáo họ cũng tham gia rất là nhiều. Chúng tôi thấy là thứ nhất là cả nước được nghỉ trong ngày lễ Giáng sinh đó, rồi đêm Noel á, trong khi người Công giáo đi xem lễ thì những người ngoại giáo họ cũng ăn diệt thật đẹp để họ đến nhà thờ. Mà như thưa cô, những cái tuổi trẻ của chúng tôi, tuổi thiếu niên chúng tôi thường đến nhà thờ, nhưng những cái hình ảnh nó đẹp quá và những cái cô thiên thần cũng quá đẹp, cho nên chúng tôi kéo nhau đó để chiêm ngưỡng không những là cái ánh đèn và chiêm ngưỡng luôn cả các cô thiên thần nữa. Thì tôi thấy là người Phật giáo hay là người lương họ vẫn đến những cái nhà của người Công giáo thức tùng ăn rồi đi dâm cho đến nửa đêm, họ cũng đi chơi suốt cả đêm đó, các nơi như thành phố lớn thì họ tổ chức nhảy nhót này đó. Thì chỉ có tại Hoa Kỳ ngày 8 năm dưới thời ông Obama đó, là ông này quý vị biết là gốc Hồi giáo, cái điều đó chắc là tôi không có xúc phạm ông đâu, nhưng ông là gốc Hồi giáo, cho nên ông đã nghe là có những cái hành vi chống đối Công giáo rất là kín đáo. Ví dụ như chữ Merry Christmas gần như là bị cấm kỳ trong thời gian 8 năm Obama. Không phải ông cấm, nhưng mà tại các nơi khác người ta treo chữ Merry Christmas thì bị những người tà khuyên, bị những người kia họ tới để họ gây gỗ và họ đòi đập phá những cái tượng đó. Cho nên thay vì dùng chữ Merry Christmas thì dưới thời Obama người ta đã thay bằng chữ là Happy Holiday thay chữ Merry Christmas. Mà may rằng là bây giờ Tổng thống Trump lên đã chúng ta đã dùng lại cái chữ Merry Christmas một cách công khai mà không có sợ bị ai quấy nhiễu. Thì cũng chung, quý vị cũng nhớ là ông Obama gửi cái thiệp chúc Noel ra cũng ghi cái dòng chữ Happy Holiday là thôi. Và trong cái tòa biệt cung thời ông Obama cũng không có trang hoàng lộng lẫy huy hoàng gì cả. Mà bây giờ hai vợ chồng ông Trump, bà vợ nhất là đã bà Melania đã đứng ra để trang hoàng cho cái tòa biệt cung rất là huy hoàng lộng lẫy. Cho nên chúng ta thấy rằng trên cái Facebook á, tôi đọc người ta rất nhiều người đã gửi cái lời cảm ơn Tổng thống Trump đã vãn hồi lại cái giá trị truyền thống của Hoa Kỳ đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được thành thật cảm ơn ông và Merry 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 Christmas đến ông và gia đình. Vâng, thưa quý vị thính giả, chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Và trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi cũng không quên kính chúc quý vị và gia đình một mùa Giáng sinh được tràn đầy hồng ân của Đấng Tối Cao. Xin trở lại với ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Mà tôi cũng nhân dịp hôm nay là cuối năm, thì tôi có thể là tôi chúc cô Mary và các anh chị em ở trong đài phát thanh Việt Nam một mùa Giáng sinh thật vui vẻ, hạnh phúc. Và tôi cũng kính chúc tất cả quý vị khán giả nghe đài trong một năm qua cũng tất cả những điều an lành và thịnh vượng đến cho quý vị trong cái mùa Giáng sinh và trong năm dương lịch mới. Và tôi cũng mong quý vị, nếu mà trong một năm qua chúng tôi làm chương trình có những sơ suất nào, đôi khi thì không tránh khỏi, xin quý vị bỏ qua những sơ suất đó. Và nếu quý vị có ý kiến nào đóng góp thì tôi rất là cảm ơn. Ví dụ như trước đây mấy tháng cũng có một vị ở tại Oklahoma cũng có gọi điện thoại đóng góp cho tôi, và tôi rất là biết ơn. Bởi vì khi mình làm một phục vụ cho một cái chương trình công cộng với công chúng thì đương nhiên mình phải có những cái sự biết ơn như vậy, sự nghe lời như vậy, thì cái việc là mình làm nó mới thăng tiến được. Thưa cô, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào, tạm biệt.
Chúa là vua muôn Thank you.